Chúa Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu nhịn nhục tối đa, nhẫn nhục, toàn nhẫn, biết sửa mình mới kêu làm phước. Nền tảng mình đạt được mới ảnh hưởng cho người khác. Trách nhiệm về tu học thì phải tu trước khi nói chuyện cho người khác. Trách nhiệm về tu học phải tu, phải nhịn nhục, phải ôn tồn, phải hòa nhã. Phải luôn luôn có cái tinh thần xây dựng và quán thông mọi việc của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Những người tu vô vi, thực tâm tu vô vi, học nhịn nhục, vượt qua nhiều tai nạn, thiếu nhịn nhục là chỉ tạo tai nạn cho chính mình mà thôi. Nuôi dưỡng cái thức nhịn nhục càng ngày càng cao thì tương lai có cơ hội làm tiên, làm Phật. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nhịn nhục tối đa mới giải tỏa được sự hiểu lầm giữa đôi bên? Nhịn nhục tối đa thì nó mới tiến tới cái thanh giới. Còn phải nhịn nhục với người đời đến mức độ nào? Biết sửa mình mới kêu làm phước. Nếu tôi cứ nhịn nhục hoài thì người ta không còn coi tôi là gì nữa. Người hiểu đạo thì vô vi là sao? Thiếu nhịn nhục thì tai nạn triền miên. Nhịn nhục tối đa thì tự nhiên óc nó sáng, tâm nó minh, không có thua lỗ đâu mà sợ. Nhịn để thắng, nhịn để tâm thức được thăng hoa, cởi mở, sáng suốt. Người thoát phàm mới nhịn nhục được, người thoát phàm mới không tranh chấp. Nhẫn nhục là sao? Học toàn nhẫn là gì? Làm sao nhịn nhục và từ bi? Tức mà nhịn, cái đó là bể mái. Niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu chân chánh không bao giờ ham địa vị, lập địa vị và xưng danh này danh nọ không có. Người tu vô vi không, những người đã thành đạt, đi được trực diện Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì, không có, mới kêu bằng vô vi. Vạn sự trên đời là không, có xưng danh gì cũng là không bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai, tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Phải nhịn nhục để học hỏi và tiến hóa, nhịn nhục để thắng, nhịn nhục để học, nhịn nhục để tiến hóa, không có nhịn nhục để thua lỗ đâu. Đức Thầy từng nhắc, không có nhịn nhục, không có nói vấn đề thương yêu. Con người không biết nhịn nhục, con người đó không bao giờ biết thương yêu. Muốn theo đường lối của Phật, phải nhịn nhục, tối đa, mới thấy rõ đường đi. Đường đi là giúp người khác, là phát triển tâm từ bi mới giúp người khác được. Còn không nhịn nhục, trong này nó không nhịn nhục, ồn ồn ào ào, không làm được một việc gì cho chính mình và cho người khác, tạo khổ mà thôi. Tu là phải làm tròn bổn phận, học có hai chữ nhịn nhục thôi. Vậy chúng ta nhịn nhục để làm gì? Nhịn nhục tối đa là sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa cha, con phải nhịn nhục với người đời đến mức độ nào?
Nhịn nhục tối đa mới có cơ hội phục vụ. Phục vụ là cảm hóa được người đối phương.
Xin lỗi là như là câu này sẽ nguyên cả một cái câu là như vậy. Kính thưa cha, con phải nhịn nhục với người đời đến mức độ nào? Cho tâm linh của con hay tâm linh của họ, và đến khi nào họ mới thức tâm tu? Con kính cảm ơn cha, ý mình.
Nhịn nhục tối đa mới giải tỏa được sự hiểu lầm giữa đôi bên.
Thưa ông, theo sự hiểu biết của ông, như vậy con người phải mạnh lắm mới có thể nhịn nhục được. Thành ra có rất nhiều quý vị cũng nói rằng, nếu tôi cứ nhịn nhục hoài, thì người ta không còn coi tôi là gì nữa. Thưa ông nghĩ sao?
Cũng như mặt trời, họ còn coi mặt trời không ra gì mà mình đâu có ăn chung gì, đâu có hơn mặt trời được. Mà họ lấy mặt trời, họ che mặt trời, nhưng họ cần mặt trời để sống, nhưng mặt trời vẫn ban ơn. Vậy chứ chúng ta nhịn nhục để làm gì? Để sửa tánh đối phương. Vì họ sẽ gặp động nhiều hơn. Khi mà họ gặp tịnh rồi, họ gặp người động là họ thấy ân án, họ thức tâm. Cái hành động mình cứu họ không phải hành động giết họ. Cho nên cái nhịn nhục tối đa là tốt cho gia can và đem hòa khí cho gia can. Như một hiền mẫu, một hiền thơ, là nhịn nhục tối đa đi. chồng sẽ sức tâm, tức tâm, hung hăng gì cũng phải sợ nhịn nhục, hung hăng cách mấy cũng phải sợ từ bi. Nhịn nhục tạo tâm thức từ bi, tận độ chúng sanh, không có bỡ ngỡ đâu, không sợ phản động. Nhịn nhục tối đa là có thể giúp được người tiến hóa, là chúng ta làm điều tốt, không phải làm điều xấu.
Kính thưa ông Tám, tại sao gia đình con cái không nghe lời mẹ? Tại sao gia đình mỗi người một ý?
Cho nên mỗi người một ý là phải hiểu tiền kiếp của nó. Nhiều người nói mẹ để con ra mà mẹ nói con nghe là, nhưng mà kiếp trước mẹ là kẻ thù của nó. Nói gì nó ghét nó. Không, bạn nó nói nghe mà mẹ nó nói nhất định không nghe. Thì ông trời ông làm cái quy luật để hàn gắn tình thương và đạo đức giữa mẹ con. Thì mới thấy lúc đó mới thấy quy luật của Thượng Đế. À, hai người thù với nhau mà cho ở chung với nhau. Cho sinh hạ như vậy mà không bao giờ mà nói nghe. Bởi vì nó tới đây nó đòi nợ. Nó phá, mẹ nó giàu có tiền, nó phá, nó đi ra như nó thua, nó này kia cái nọ. Tới hết rồi nó tự tử, nó hạ dạ, trả thù như vậy. Luật nhân quả của cái gia can đó phải xét. Xét người bây giờ thì xét cái tiền kiếp của hành động của mình. Mình tốt với họ thì tự nhiên cái gia đình mình trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, cái gia đình được bằng an. Còn trên nói dưới không nghe thì có chữ phản trách từ tiền kiếp. Phải hiểu, phải xét lại hành động của mình và tu sửa thì nó mới giải tỏa được. Tu sửa nó mới yên ổn được. Không có tu không có yên ổn. Cho nên khiến những người bị như vậy là chỉ phải đi tu mà thôi, không có cách gì giải quyết được. Gặp mặt là thấy muốn gây lộn rồi thì chỉ có tu thời gian mới giải quyết được. Cho nên nhiều người đánh vợ bằng chói chà, đánh vợ bằng chói chà. Tới nói chuyện như tôi nói thét rồi tu rồi để vợ đánh chói chà rồi nó không có đánh lại. Nó học được nhịn nhục rồi, nó thấy nhịn nhục tôi làm tiên làm Phật sư, tôi đánh bà tôi làm ma quỷ tôi không làm. Tự nhiên nó nhịn nhục ngược lại.
Hành đạo đúng, tu đạo có kết quả. Xin thầy cho biết thế nào là người hiểu đạo thiền vô vi?
Người hiểu đạo thiền vô vi là người phải thanh tịnh, hiểu mình và tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới người hiểu đạo. Mà biết được một chút cứ khai thác người khác và chập phá người khác là người đó ngu đạo, không bao giờ hiểu đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp người hiểu đạo. Nhịn nhục tối đa mới là người hiểu đạo.
Kính thưa ông Tám, làm sao đạt được sự nhịn nhục và từ bi? Chỉ hướng tượng đi lên mới nhịn nhục. Vì chúng ta đi lên, chúng ta có cơ sở, hay cảm thấy là chúng ta có cơ sở vững vàng hơn cơ sở đời, thì ta dành cơ sở đời làm gì mà cạnh tranh, thì chúng ta mới nhịn nhục. Chúng ta phải có một cái chiều hướng cao sâu hơn, vĩnh cửu hơn. Tại sao chúng ta đi ganh tị một người đơn sơ như vậy, khối mất giá trị của chính mình và mất luồng điển thăng hoa của chính mình? Từ đó chúng ta dễ dứt khoát. Cho nên niệm Phật là quan trọng.
Kính thưa thầy, thầy thường dạy chúng con hãy nhịn nhục, tha thứ và thương yêu. Nhưng họ cho rằng mình ngu và càng ngày càng quá đáng, thì chúng con phải làm sao?
Nếu mình thấy họ cho mình ngu, mình chưa chịu thua ai, chưa phải nhịn nhục. Nếu nhịn nhục mình bằng lòng trầm lặng để thấy, thì tức là mình thấy mình thua, mình còn muốn tha người ta, mình vẫn nặng thì chưa phải tỉnh. Tỉnh mới nhịn nhục. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, cứ ngồi đó rồi nó sẽ yên. Đâu sẽ bằng đấy, không có gì được sao.
Kính thưa thầy, bạn đạo chúng con làm sao để thực hiện đúng sống vui hòa bình?
Sống vui hòa bình thì mình phải thanh tịnh mới chịu sống vui hòa bình. Mình thanh tịnh mới thấy được đối phương là quý. Nhờ sự kích động của đối phương mình càng ngày càng thanh tịnh thì mình mới vui hòa được. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh mà muốn người khác thanh tịnh thì chuyện đó không có.
chúng ta tạo động làm sao có thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh trước hết, không có nóng nảy, phải nhịn nhục để học hỏi và tiến hóa. Nhịn nhục để thắng, nhịn nhục để học, nhịn nhục để tiến hóa, không có nhịn nhục để thua lỗ đâu.
Cách nào giúp hành giả dễ buông bỏ mọi chuyện thế gian và tập trung hướng thượng? Thí dụ, lúc dự đại hội thấy nhiều chuyện trần gian nhỏ mọn, mà lúc về gặp những chuyện đó lại thấy lớn. Kính xin Thầy giảng dạy.
Tại sao khi đại hội chúng ta thấy chuyện trần gian nhỏ mọn là chúng ta đã ly khai luồng điển trong cơ tạng và tâm thức chúng ta phát triển lên khối óc và phát triển theo vô cùng. Nó thanh nhẹ, mọi người ở hội trường đều thanh nhẹ, mà khi về với đời thấy chuyện đời nó lớn lắm, vì nó quy trách nhiệm cho mọi người và phải gánh, mà thiếu nhịn nhục là thấy nó lớn, nhịn nhục thì thấy không có việc gì lớn hết. Tâm làm thân chịu, sống chung đụng với khối óc con người, tâm làm thân chịu, mọi người đều có sự sáng suốt nhân quả, không nên lo cho người khác mà tạo động như chính mình nữa. Thì tiếp tục như vậy thì mới phát triển được tâm linh thanh nhẹ.
Nãy Thầy có nói cái câu chấp nhận hoàn cảnh để mà học nhẫn học hòa. Tuy nhiên cái lý của trời đất và con người nó phải tiến. Như bây giờ con ở trong cái địa vị đó, trong cái cảnh chèn ép hay là cái cảnh sung sướng đó, thì nếu mà con chấp nhận cái hoàn cảnh đó để mà học nhẫn học hòa, thì tự nhiên không biết đó chừng nào con sẽ đổi cái cảnh đó. Bởi vì phải ở trong để mà nhẫn và hòa. Vậy thì cái luật tuần hoàn của vũ trụ nó sẽ chuyển biến từ cảnh này qua cảnh kia bằng cách nào?
Cái đó kêu học nhẫn học hòa để ở trong cái hoàn cảnh đó và để đổi cái cảnh đó mới là dũng chí, mới là đúng luật trời. Còn bây giờ tôi nói cho cái tài này nó ép tôi quá, tôi bỏ tôi đi là tôi bị đổi cảnh chứ tôi không đổi được cảnh đó. Thế đó chứ. Tôi là người bị đổi cảnh, vì tôi qua kia tôi cũng làm những chuyện đó thôi. Mà tôi ở đây và tôi học nhẫn học hòa, quán thông được, sau này tôi mới hướng độ tất cả những người đã chăm chích tôi. Và tôi sẽ cứu độ họ trong một lượt một. Vì mọi người chăm chích tôi, mà tôi nhẫn hòa được rồi, mọi người sẽ thức tâm một lượt với tôi, cũng như một căn một trận của tôi. Thấy chưa? Tôi đổi tình thế đó, mà tôi không cứ chuyển qua bên kia để tình thế đổi tôi. Tôi bị đổi bởi tình thế. Thấy không? Còn tôi ở đây là tôi sẽ đổi tình thế đó. Hỏi tôi là người gì? Đại từ bi mới là một. Học từ bi và thực hiện từ bi. Thì món quà quý cả càng không vũ trụ tôi đó. Vậy mà không có thua lỗ. Mà nếu chúng ta chấp chúng ta bị đổi cảnh là cũng vậy đó thôi. Từ bữa sau cũng bị ta áp, cái ta đổi cái nữa, nó đá như ba lông.
Nếu bị thua
thì chúng ta bị lợi dụng bởi ngoại cảnh, chúng ta diễn cho đâu. Và rốt cuộc chúng ta không có kết quả. Thấy không? Mà thấy thất bại nhưng mà thành công. Mà thấy thành công chia lại thất bại. Rõ ràng chưa? À.
Thấy sung sướng lắm. Cho nên bây giờ các bạn đi ra ăn hủ tiếu rồi này kia kia nọ thấy rõ chưa?
Ớt không?
Không ớt không chịu đâu. Hủ tiếu ta nấu xong rồi mà hỏi ớt. Ớt nó cay mà cũng đòi ăn ớt. Nó cay một hồi rồi nó sướng. Cho nên gia đình nhiều khi cay cú với nhau, mà sau cái cay cú đó là sự thăng hoa của tâm linh. Một sự hồi tưởng của quá khứ và thấy rõ trước kia tôi sao. Lúc đó tôi yêu vợ tôi sao, lúc đó tôi yêu chồng tôi sao. Mà thấy rõ cái giá trị đó. Bây giờ cứ lý luận bề ngoài để tranh chấp, đó là sống nhồi cái truyền tâm để đi trở về tự giác. Cho nên cái Phật pháp vô biên, khắp các nơi đều có Phật pháp hết. Mà điêu luyện con người bất cứ chỗ nào mà con người lại còn mê chưa có tỉnh, không phân được tả hữu, chưa có phân minh được, cái trung đạo không mở. Cho nên các bạn có cái pháp sơ hồn để mở cái đường trung tâm, tất tất trung cả điều trung tâm phải mở, nó mới thức giác cái sự phải cải ở trong ta. và nó lấy quán làm á. Tôi ngày nay tôi sống với vợ tôi mấy chục năm giờ chữ tôi không còn manh giác này, tôi lấy quán làm á. Tôi sống với chồng tôi mấy chục năm giờ nó chữ tôi không còn manh giác này, tôi lấy quán làm á. Trong mầm móng thương yêu mà ra, nhưng mà nhờ đó nó thúc đẩy tôi tiến tới cùng được tôi. Và tôi thấy rõ thực chất của tôi. Tôi thấy sự nhịn nhục là cao quý, nhịn nhục là thăng hoa, nhịn nhục là cởi mở, nhịn nhục là đem lại sự khôi tình yêu xa xưa từ bao nhiêu tỷ năm tôi vẫn phải khai được. Thiếu từ cái nhịn nhục tôi cũng được thương yêu. Cho nên tương lai các bạn tu được từ cái gia đình nó nhồi các bạn mới ra xã hội. Các bạn mới nói được quá trình bị nhồi mà tôi đắc pháp. Tôi nắm được con đường tôi đi, tôi thấy rõ như vậy đó, tôi thấy nói đó là nó đủ rồi. Và đó là chứ pháp là dẫn người ta đi như mình đã là. Cái đó mới là điều mà bác ai. Chứ mình không có đề đạo ai được. Mình trong thực hành, trong nhiễm dục và ảnh hưởng người khác đồng đi với mình. Còn khi mà chư pháp cảm được chân tâm của hành giả thì mới làm được việc đạo. Thế nhiều người cũng nói làm đạo mà buồn giận không làm đạo, phải xóa bỏ và để tìm cái mầm mắm của mọi sự việc đều có thể căn bản tha thứ và sự việc cái vốn đó là nắm chắc cái thì được như vậy.
Thầy nói sao vậy, càng tu càng khổ, thì nói thật tình tu cũng khổ.
Thật tình tu đâu khổ.
Khảo thấy ngộ.
Làm gì khảo?
Mày hỏi cho tất cả làm đạo đi coi, tu chừng nào khảo chừng đó mà thầy nói.
Khảo mình mới thấy mình dũng mạnh.
Lỡ dũng không được, lỡ luôn người ta này.
À, thì cái luật trời nó vậy.
Thầy nói càng tu càng vui gì đâu.
Vui chứ. Con phải giữ cái nền tảng dũng mạnh nó vui. Cái ly này nó khảo biết bao nhiêu, bây giờ nó thành cái ly ngồi đây nè. Cái ly này nó khổ biết là bao nhiêu, bây giờ thành cái ly rồi, con hiểu không? Giá trị cuối cùng là mình như vậy đó, không có thua người ta đó.
Sao thầy nói thì tôi phải khổ được biên giới.
Người đời khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Rồi người tu mà bị nhồi mà than khổ là không phải người tu. Đừng than khổ.
Khổ
làm gì khổ?
Đi khảo.
Khảo gì?
Gia đình khảo.
Gia đình gì? Cái ốc còn ở trong đó, giờ có mấy chuột chạy trong đó? Không có. Ủa cái chuyện mỗi người có cái ốc mà tại sao con lo chuyện cái ốc của người khác?
Nói gia đình khảo, người nói con nói xấu gia đình, người ta không nói.
Đâu có gì khảo đâu. Phần ai nấy lo, ai cũng khối ốc, phần ai nấy lo. Là mình lo tu thôi. Giờ có bắn chết tôi cũng tu rồi, tôi đi về tàu rồi, tôi ở thế gian. Nó thuộc ý lực mạnh vậy đó. Thì mới đem hòa khí trong gia can. Mình thiếu hòa khí trong gia trang rồi mình thấy khổ. Mình muốn cứ muốn vậy không. Người ta đi như vậy thì phải chỉ đường cho nó phát triển theo cái chiều hướng của họ. Mình buộc họ theo chiều hướng của mình là mình thấy khổ. Đừng có làm nghịch lại. Không nên là làm nghịch lại.
Thấy cái khổ thì con đi ra khỏi nhà ngoài đó thầy. Thành ra con đi khỏi nhà sướng lắm.
Cái chuyện đó là con còn giữ cái tâm đời. Nếu con tưởng giữ tâm đạo, con yên, con ngồi, con thiền, càng khổ càng thiền nhiều. Nó lấy cái búa đánh bạc mà nó đập đầu ta, ta còn ngồi thiền mà nó làm gì?
Thảo mình á, thiêu quá, con biết hồi xưa bà Tám thảo thầy thì thầy sao thảo con nặng rồi, con đang đây, con biết
nào, con biết khó. Sao
nghiệp
lương
mà con mỏi đó.
Con niệm Phật cũng niệm không đủ nó mới vậy chứ.
Con niệm chết luôn á chứ thầy.
Niệm chết luôn thì không có bao giờ con thấy cái gì mà nó khảo hết. Không có cái gì khảo hết, mình không khảo nó thôi, nó làm gì nó khảo mình.
Con làm sao chắc khảo.
Cứ giữ thanh tịnh để giải quyết được. Tôi tu tới cái ngày chót của tôi là chỉ chờ lệnh của bà Tám. Mày đứng dậy bước ra khỏi nhà tao thì tôi ngồi trước hè bà đó. Chỉ tới cái ngày đó thôi, nhưng mà bà chưa có nói câu đó, tôi còn ở trên cái góc, ở trên cái gác của tôi. bị chửi gì bị chửi, mà tôi nghĩ tôi sống với, tôi nghĩ tôi Thích Ca, tôi sống với trời Phật, sống Quan Âm luôn luôn, tôi không có nghĩ chuyện người phàm, thì làm gì làm không cho ăn cũng được. Còn chuyện trong nhà tôi không có lười biếng, không có sai ai, tôi làm hết. Tôi quét nhà, tôi giặt quần giặt áo cho người ta, tôi kiếm miếng cơm ăn. Quần áo ai bỏ đó tôi cũng giặt, tôi cũng làm. Thì mình phải nhịn nhục như vậy mới được. Thế tại hồi trước mình chỉ tay năm ngón, bây giờ mình phải đi ngược lại. Là muốn về trời là con phải đi ngược lại, con mới thanh nhẹ được. Nhẹ làm trời, nắng làm đất, nhịn nhục tối đa mới làm trời. Mà cãi vã, trách móc chỉ làm đất mà thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng Thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin Thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó, mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao? Hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục khét, nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi. Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên. Mình mở đường đạo càng ngày càng rộng, anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù oán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Thầy ạ, con có câu hỏi này, thắc mắc hoài mà không biết sao.
Cứ hỏi.
Ví dụ mình tu có nghĩa mình tu, nghĩa là tu để mà cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đi, để cho mình đừng có tham si quý tử hay là đừng có ham muốn gì hết. Thì có nghĩa ở đây mình tu để mình rèn luyện cái thân của mình, để cho trong tương lai của mình như vậy. Nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả, con cái mình không lo đến, hay là mình vẫn lo con cái mình, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này, hay là mình bỏ hết cuộc sống này để mà mình lo chân lý tu không?
Tu là phải làm tròn bổn phận, học có hai chữ nhịn nhục thôi. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn gốc. Con vợ là gì? Thầy mình hết lòng đối đãi với nó mà ảnh hưởng nó được. Con của mình là gì? Thầy mình hết lòng thương yêu đối đãi mình mới xây dựng cho kỳ trở xã hội tốt hơn. Chứ không phải tôi là tôi bỏ vợ bỏ con, kệ cha nó chết, làm gì làm cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao chịu chịu người nó không lấy, nó chạy đi kiếm tôi đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu li, tôi cũng phải hết mình để tôi phục vụ gia đình được. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của nhân loại. Mà nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi, mà tôi bỏ vào gia đình tôi bơ vơ, là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Phải hiểu không? Dù gì không có vậy, dù gì thiệt thòi cho cá nhân, nhưng mà không bao giờ để vợ con thiệt thòi. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ, để ảnh hưởng chúng nó, để chúng nó trở nên hạnh tốt, ảnh hưởng thế gian. Đó mới là người tu. Từ cái bản biến thành cái nhẹ, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc là cậu lớn lên cứ vợ đi, thì gánh giác đi. Cứ vợ mới biết thương mẹ, cứ vợ mới biết thương cha nó. Để con khổ, con hành hạ nó mới biết thương cha thương mẹ nó. Nó là một người dân má, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình nó thấy rõ trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả nợ.
cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Có phải thấy cái tiền kiếp không? Tự nhiên là thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi không? Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó vậy, tôi vui mọi người thức tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành trong cái vũ trụ này. À, một người thanh niên phải có cái ý chí đó và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đấy, ai làm thành đấy? Khoa học không làm thành, mà kể cái cha mẹ mình chỉ sanh để thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có. Tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cộng có gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi. Phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn, đau khổ mình không muốn. Mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây ở trong rừng, trong khô lạnh, tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. Nó phải chịu cái định luật quá xanh xanh. Hết một chiếc người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó, nứt rạn. Qua nắng, mưa, tuyết rơi, nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ràng. Mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tự? Chân kinh không có chữ, nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy. Rõ ràng đối diện, đối đầu với thực chất. Thì một năm anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đọc. Năm sách đọc mà nó quên mất. Đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên. Mà nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó, nó làm hư cái thần kinh đó nữa. Mà cái đây mình tu quân bình rồi, tự nhiên nó thích. Hồi nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nảy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi cái thơ từ nó ra. Thi thơ ra để dạy nó. Bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Là nó khôn ngoan.
Nên tới ngày hôm nay tôi thực hành pháp lý vô vi và tôi truyền pháp lý vô vi cho mọi người tự thức tự tu. Chứ tôi không bao giờ nhận một người nào làm đệ tử tôi để tôi lợi dụng. Tôi không có gian dối, không có lợi dụng. Mình cố gắng phát triển tâm thức của chính mình và đem sự lợi ích cho mọi người được phát triển. Mình phải hy sinh, dấn thân, nhịn nhục tối đa. Cho nên tôi đến đây, các bạn cũng kể tôi như một vị thầy. Đâu bao giờ tôi dám nhận. Tôi là một người tu vô vi thôi. Ảnh hưởng các bạn xem hạnh đức tôi có làm gì vậy. Có lừa gạt các bạn không? Có phỉnh phờ các bạn không? Hay chỉ đường lối cho các bạn đi tới sáng suốt tự thức. Đó là tạo sự kiên nhẫn cho các bạn. Mà nếu các bạn thiếu kiên nhẫn, các bạn phải ngã gục. Khi mà các bạn tu không được là bạn kiểm soát các bạn thiếu, các bạn đang thiếu kiên nhẫn, không có phát triển được tâm từ bi, thiếu trí. Mình phải kiên nhẫn vượt qua để gia tăng cái trí càng ngày càng sáng, đức nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, trí càng ngày càng sáng. Cái đó là cái tối cần thiết của người tu vô vi. Chứ người tu vô vi không ham tiền, ham bạc, không ham địa vị đó. Không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ ham địa vị, lập địa vị và xin danh này danh nọ. Không có người tu vô vi không. Những người đã thành đạt đi được trực diện Phật tiên, không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì. Không có. Chứ thiếu mừng vô vi. Vạn sự trên đời là không. Cái sinh danh gì cũng là không có bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai. Tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ chánh hay là tà. Tôi không có dám phê bình ai, nhưng mà ở đời này ý muốn của người làm đến đâu thì họ sẽ gặp đến đâu. Sanh trụ ngoại diệt hồi sinh nó có luật hết, luật nhân quả có luật hết, không có tránh khỏi. Nhiều người nói cứ tu mà tu cứ giỏ bên ngoài, trong trong không chịu mở. Trong muốn mở thì phải chấp nhận những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Hoàn cảnh nó điều luyện chúng ta bất cứ lúc nào. Gia đình hoàn cảnh điều luyện từ giờ phút khác để chúng ta thanh tịnh. Ông trời cho cái ghế làm cha làm mẹ cũng là học thanh tịnh thôi. Học nơi đâu, ai điều luyện, mấy đứa con nó điều luyện mình. Mình phải dòng người giàu lòng tha thứ và thương yêu mới tìm sâu được cái mức tiến của tâm linh. Nhiều người không hiểu ông trời đã sắp đặt cái gì. Tất cả các không vũ trụ đều phải học nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa và tránh tai nạn ở kỳ tử. Thiếu nhịn nhục thì tai nạn triền miên. Những người tu vô vi thực tâm tu vô vi học nhịn nhục vượt qua nhiều tai nạn. Thiếu nhịn nhục là chỉ tạo tai nạn cho chính mình mà thôi. Cộng với cái pháp rõ ràng, cứ trực lưu thanh, thực hành, cứ nhiệt quy như đó mà thực hành tới, thì càng ngày hoàn cảnh càng thay đổi. Tâm thức càng ngày càng trẻ trung, nhẹ nhàng, không còn bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức nó nhẹ nhàng. Bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức làm sao nhẹ nhàng được. Thì làm sao mà tìm ra nguyên lý của sự sanh tồn? Khi chúng ta thiền thanh định rồi, chúng ta mới tìm ra cái nguyên lý của sự sanh tồn. Tự nhiên nó xuất hiện. Có người thiền mười mấy năm, hai chục năm, ba chục năm, tự nhiên thức một đêm một thay đổi, không còn sự sống chết đe dọa rồi chúng ta nữa. Rõ nguyên lý nó mới an vui. Nên dạy tâm một chút là tu đi không có qua ngủ. Chính tôi, bản thân tôi, năm nay cũng 72 tuổi, vẫn đi đây đi đó, không nhờ pháp tiền cũng làm sao được khỏe mạnh như vậy. Chỉ tôi ôm chấp như người đời, cũng có đi nữa đó. Tu ứ ơ, mà dạy nó không tu, nó còn nó dốc, mà nó còn phản nữa, buồn nữa. Không. Kiên trì đó là luật. Kích động và phản động là luật đưa chúng ta về thanh tịnh. Ngay trong gia căn, cha mẹ nuôi con lớn lên, nói nó không nghe, nhưng mà nó cũng giúp đỡ cho mình được. Những sự kích động đó mà mình giàu lòng tha thứ và thương yêu, mình mới tìm tàn được cái lượng từ bi sáng suốt của mình. Mình quá độ con em. Thôi đó quý, không sao. Học đi để tiến. Cảnh đời là bãi trường thi mà có gì đâu. Không thi kiểu này cũng thi kiểu nào, học để tiến. Không con cái là vợ chồng, không vợ chồng là xã hội. Đi đi lại lại bao nhiêu công chuyện đó, thiếu thanh tịnh thì giải quyết không được. Nếu giàu thanh tịnh thì mọi việc đều giải quyết thông, không có gì không. Thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kim thì thế hòa. Cái nhịn nhục tối đa thì tự nhiên học nó sang tâm của mình. Không có thua lỗ đâu sợ. Nhịn để thắng, nhịn để tâm thức được thăng hoa, cỡ mở, sáng suốt. Hôm nay trong ba ngày chung sống bên em và mọi người lo thiền, gia tăng ý lực thanh tịnh của mọi người. Rồi đây các bạn sẽ tiếp tục tự do tham thiền để ý thức hiểu rõ cái sự chậm chạp của chính mình, gia công tu luyện thêm, rồi sau này chúng ta sẽ có kết quả tốt, chắc chắn như vậy. Tôi không muốn nói nhiều, tôi thực hành nhiều. Những cái gì tôi nói ra là tôi đã thực hành và gặt hái được kết quả tôi mới nói ra. Có duyên lành mỗi năm các bạn mỗi gặp tôi rất vẫn cố gắng mỗi năm. Các bạn nhìn sắc mặt tôi có thay đổi nhiều hơn, thanh nhẹ không? Cũng do cái tu làm gì, ăn bánh nó nhẹ không? Không phải. Ăn cơm nhiều nó nhẹ không? Không phải. Tiền nhiều nó nhẹ không? Tiền nhiều nặng. Tiền nhiều chừng nào thì bày biểu công chuyện nhiều chừng đấy. Mà ăn nhiều chừng nào thì ruột nặng, bệnh gia tăng. Còn thanh tịnh chừng nào thì sáng suốt, cởi mở và tịnh nhẹ.
À, nãy giờ ông Tám có nhắc nhiều đến vấn đề nhịn nhục đó. Mà con nhớ cách đây hơn 2 năm rưỡi, ông Tám có dặn tụi con là biết nhịn, chứ không biết nhịn nhục, chứ không phải là nhịn nhục. Thì hồi đó con nghe, con cũng thấy tưởng nó giản dị, nhưng mà sau đó nhiều lần con nói chuyện với các bạn đạo ở đây, khi sao thấy mỗi người hiểu theo một kiểu khác nhau. Lần này con nghe ông Tám lại dặn nhịn nhục nữa, con biết ông Tám thể dặn rõ hơn vấn đề nhịn nhục với vấn đề biết nhịn nhục.
Nhịn nhục là mình muốn học để biết, để hiểu, thì mình phải làm thinh để nghe và lần lần nhận vô, phải hiểu, quán thông sự việc, phải hỏi ngược lại mình, việc đó nên làm hay là không. Thì nhịn nhục, giống như bây giờ cái cuộc tu thiền, người ta đứng tu thiền, khỏe, mọi người đang vui, mình không nhịn nhục mình cãi lộ thì làm hại cả đám. Mình hỏi lại nên làm hay là không. Không nên làm tôi phải ngưng đi. Cho nên luôn luôn phải hỏi ngược lại, hỏi ngược lại mình trước khi mình muốn phá phế một chuyện gì. Mình nhịn nhục thét là mình đi tới chỗ quan thông, mình thấy cái hậu quả không tốt không làm. Cái gì hậu quả không tốt không làm là ở trong cái vị trí nhịn nhục rõ ràng, chứ không phải nhịn nhục rồi muốn trả thù, rồi làm thinh, nuốt vô, nó sanh bệnh á. Sự vận hành trong ngũ tạng nó không có thông. Mình cần phát triển những cái gì của chính mình, thì mình phải làm thinh để mình học, để tiến. Chịu học chừng nào người chịu nhịn nhục. Còn không học mà nhịn nhục gì được, biết gì đâu nhịn nhục. Giận người ta không thèm nói cũng là nhịn nhục, thét rồi sanh bệnh á. Thì vận hành ngũ tạng không thông, sanh bệnh, khối óc lộn xộn.
Nhưng mà
nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến tới, nhịn nhục để thanh nhẹ. Nhịn nhục không có thua người ta, nhịn nhục có vui gì không có thua ai hết. Tôi nghe, để tôi phân tách, tôi hỏi ngược lại tôi cái câu đó. Như ông đông nói như vậy, hay không, tôi cần không? Nếu cần thì tôi học, còn không cần thì tôi học cái của tôi. Hả? Thì mình phải làm thinh một giai đoạn, mình mới thấy rõ người ta đáng dạy mình hay không, cần học hay là không. Chứ người ta chưa nói mình ào ào trước đâu có nhịn nhục. Trật tự nó vậy đó.
Nhưng mà nãy ông Tám nó tự mình hỏi là đi có đáng hay không, có đúng hay không gì đó. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo trình độ. Ví dụ như trình độ người nào thì cũng thấy mình đúng hết, thì mình phải làm sao để mà mình biết cái đúng của mình là cái đúng thật, chứ không phải là cái đúng theo cái trình độ của mình thôi.
Mình phải hỏi ngược lại mình. Mình hỏi ngược là mình mới chấp nhận. Hỏi ngược có cái đó nên không? Nên học hay không? Nên học phải chấp nhận. Không có nên phá khuấy người ta, không nên động người ta, mình mới là một người quý của xã hội. Mình động người ta mà trong lúc mình không biết cái kỹ thuật đó, mình động người ta không được. Mình phải học thì nó mới tạo được cái nhịn nhục tốt. Nếu mà mình để một đứa con mà không có nhịn nhục đâu học được cái vui của trời đất cho mình.
ẩm nó, bầm nó, năn nỉ nó, cho mẹ hôn một cái. Nhìn như vậy đó, nó phá mà còn cho mẹ hôn một cái. Rồi nó tạo được tình thương, rồi nó phát triển tâm từ bi cũng do cái nhịn nhục mà ra. Người mẹ là nhịn nhục nhiều lắm á.
Yeah.
Kêu nó ngủ nó khóc, rồi người mẹ tính làm sao? Cũng phải dỗ, phải năn nỉ nữa, nhịn nhục á. Thì nhịn nhục là cái tinh thần cứu giúp tất cả chứ không có hại tất cả.
Dạ, thưa, kính thưa ông, như vậy thì một khi một người đã thực sự tu và vun bồi đức nhịn nhục của họ, thưa ông, làm sao họ có thể kiếm được tiền để sống?
Nếu mà họ thật sự nhịn nhục, vun bồi đức nhịn nhục đó, không nghĩ vấn đề kiếm tiền, thì họ mới tin có trời Phật. Nhiều người ở đời chán rồi, đi vô chùa tu, rốt cuộc họ cũng có đủ hai buổi sống. Ông trời không có phụ người hảo tâm và chịu nhịn nhục. Cho nên, ở sau ở kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ, mỗi người chịu học, chịu nhịn nhục, đi học, đi tới trường nhịn nhục học. Và người tu cũng là đi học, học được rồi, nhịn nhục thì đức tánh nó tốt, đức hạnh tốt, thì ai cũng tin cậy. Người ta tìm người nhịn nhục, kiên nhẫn, tin cậy, chứ không phải tìm người hỗn láo, làm việc. Nên đừng có lo. Mình xây dựng được đức nhịn nhục, rồi tự nhiên là mình là người có tiền.
Vâng, thưa ông, trong xã hội và kinh tế hiện tại thì họ đòi hỏi nhiều sự tranh chấp ganh đua trong công việc làm. Vậy theo ông nghĩ một người tu làm sao có thể sống được trong cái hoàn cảnh đó?
Tranh chấp ganh đua mình không có lợi, chuyện đó mình không làm. Mình nhịn nhục, làm nhiều việc hơn người mà tranh chấp ganh đua thì vị trí mình sẽ tương lai sẽ tốt hơn. Bất cứ trong một hãng nào, người nào mà chịu nhịn nhục thì bộ đầu não luôn luôn để ý.
Dạ. Dạ vâng, dạ thưa.
Trời Phật để ý người tu là nhịn nhục.
Thưa ông, như vậy là nếu chúng ta cố gắng hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp thì mong rằng chúng ta sẽ từ từ giải được những cái nỗi sợ kia và trở về cái thanh tịnh. Và như vậy là
cố gắng tham thiền đứng đắn như vậy á, thì ở đời không có lo, ăn không có bao nhiêu, không có hoang phí, không có đòi hỏi vật chất nhiều, thì tâm nó an định rồi. Rồi càng thiền càng sáng suốt, không có thiếu cái gì mà lo, trời cho đầy đủ.
Dạ, xin đa tạ ông rất nhiều.
Yeah. Cảm ơn chị.
Thưa ông Tám, câu hỏi thứ hai. Khi chúng ta ngồi thiền, phải cố gắng dứt được tham, sân, si và dục. Khi chúng ta đè nén nó, thì một lúc nào đó cái dục càng bộc phát dữ dội. Xin Thầy cho con biết phải như thế nào để diệt được dục, sân và si.
Tại sao dục? Tại sao sân? Tại sao si? Như tôi cách nghĩa nãy là điện năng mà vô một cục đó, thì nó dục. Vậy ăn cho nhiều thì nó chạy đâu? Cái phần sự vô trong ruột nó đi xuống. Nó cung ứng càng ngày càng nhiều thì nó đẩy nó đi ra chứ có cái gì đâu. Cái đó là cái dục. Mà chúng ta tu rồi hưởng cái điện năng của vũ trụ. Ngồi thiền, trong cái giấc thiền chúng ta là ăn bữa ăn chánh. Điện năng của vũ trụ càng ngày càng dồi dào, thấy ấm áp trong mình. Mà trong bụng nó không bị chèn ép. Cho nên người tu thiền không phải ăn nhiều. Người tu thiền ăn nhiều là đi trật đường rồi, đi tạo dục mà thôi. Ăn vừa, tối đừng có ăn. 6 giờ chiều là cái ruột nó nghỉ, phải cho nó nghỉ. Chúng ta phải hợp tác với chúng ta mới tiến được. Còn bất hợp tác thì nó đi ngược, nó tạo dục. Và dục rồi đi đâu? Quý vị cũng đã có vợ có con, hỏi dục rồi đi đâu? Dục rồi đặt cái gì? Kết quả là gì? Cho nên hết đường nói là nghiệp. Để con phải nuôi con, sung sướng 5 giây, khổ mấy chục năm. Thì quý vị cũng thấy rồi. Mà do đâu nó tạo cái dục? Do ăn uống là điện năng nó dồn cục. Nó phải giải thoát cái phần của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ cái sân si cũng trong đó mà ra. Không nên cho nó dồn cục, mà tu thiền là giải thoát, khứ trượt lưu thanh. thì nó mới giác được cái phần đó. Mình làm đúng, hành đúng, cứ trực lưu thanh mới giải tỏa được. Chứ còn miệng niệm từ bi, đọc kinh từ bi, nhưng mà chính trong cơ tạng của chúng ta dục mà không biết cách chữa trị cho nó tiến qua, không có tề gia được. Tu thắng là phải tề gia, phải sửa cho nó ổn định. Trị quốc là giải tỏa những cái sân si nó ra, cứ trực lưu thanh mới giải tỏa. Cái bình thiên hạ là đối xử với người ta là như mình. Lúc đó nó mới có nghìn năm hòa bình giữa con người và con người. Cho nhiều người cái miệng nói tu nhưng mà tâm cũng nghĩ ác. Vừa chấp nó mấy câu là nó giờ nó suy nghĩ, diễn tả trong óc, diễn tả những cái chuyện hại người. Nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hại người bằng cách này hay là bằng cách kia. Mà nó cũng xin là nó tu ở mặt đất. Tội nghiệp. Cho nên tôi giảng rất ngắn gọn là điện năng cơ tạng của quý vị. Mà quý vị hiểu được điện năng thì quý vị sống dồi dào, ăn ít mà sống dồi dào, quân bình rất dễ đạt. Tu thiền, khứ trực lưu thanh thì cái óc nó mới mở, nó càng ngày càng minh mẫn, thông minh lên, sáng suốt, nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục, nói cái chuyện ăn không mà các bạn còn nhịn nhục không được mà làm sao tu. Nhịn ăn một bữa là la làng rồi, đó là tu cái gì? Mình phải hiểu, hiểu cái cơ tạng, phân sự của cơ tạng mà chúng ta cung cấp cho cơ tạng đầy đủ. Vừa đủ là đủ rồi, không có nên làm quá. Làm quá là chèn ép mình thì tự nhiên nó phải để ra những cái bệnh khác, cái tật xấu do đó mà ra.
À, kính thưa Thầy, người ta nói rằng Phật thì phải giải thoát hết mọi duyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng được dạy là phải thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người. Như vậy, chúng ta có thể vừa thương yêu nhân loại mà không tạo ra duyên nghiệp hay không? Có phải là như vậy nó có sự mâu thuẫn mà chúng ta phải làm như thế nào?
Không có nhịn nhục, không có nói vấn đề thương yêu. Con người không biết nhịn nhục, người đó không bao giờ biết thương yêu. Muốn theo đường lối của Phật phải nhịn nhục tối đa, mới thấy rõ đường đi. Đường đi là giúp người khác, là phát triển tâm từ bi mới giúp người khác được. Còn không nhịn nhục, tâm này nó không nhịn nhục, ồn ồn ào ào, không làm được một việc gì cho chính mình và cho người khác, tạo khổ mà thôi.
Hôm nay là ngày 14 tháng 5 1986. Bữa nay chúng ta bắt đầu học bài nhịn nhục. Thân già lê lết khắp năm châu, nhịn nhục thương yêu độ giải sầu. An lạc người người chung học đạo, giải mê phá chấp giữ gìn lâu. Gìn lâu thế đạo cao sâu, sửa mình hiểu họ rõ màu nhiễm tâm. Bước qua điển giới tự tầm, lầm than cũng bởi do tâm người đời. Tham sân chẳng chịu xa rời, tạo tâm động loạn mở lời khinh khi. Học rồi phải học phải thi, chưa minh điển giới tâm thì bất an. Tâm linh cho đến thiên đàng, ta bà các nẻo chẳng ban được gì. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi bị kích mới thì chịu tu. Tu rồi lại kể như mù, bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa. Học bài nhịn nhục phân qua, trong đời có đạo chan hòa tình thương. Một lòng nguyện niệm giáo gương, từ bi hỷ xả tâm nương y trời. Thực hành tiến hóa học thờ, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Khuyên đời thức đạo giải phiền, vượt xuyên tự ái giao liền thảnh thơ. Đến đây mơ rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thực chân. Tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Quy nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở giúp đời an khương. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mơ tường giả chân. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật. không sợ, không mê. Tâm thành tự nguyện trở về, quỷ không đạt pháp, bôi bê chẳng còn. Tu thời chẳng có quy luật, tự mình tháo gỡ lòng son thực hành. Điển thời thanh nhẹ đạt thanh, pháp thời tạm mượn giải rành loạn dâm. Trở về thanh cảnh tự tầm, con đường chánh giác trong tâm người hiền. Chẳng còn cảm nhận não phiền, tinh thần bất động hợp duyên muôn loài. Bên trong sẵn có thanh đài, tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng. Biết mình tiến qua chẳng ngừng, nhịp tim đang đập khai tình cảm giao. Hòa cùng muôn sắc muôn màu, chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà. Bình tâm nhịn nhục trang hòa, tình thương quy hội nhà nhà yên vui.
Chữ thưa thầy, con mong thầy nói cho chúng con nghe về cái sự hiểu biết của thầy về Thượng Đế và kinh nghiệm của thầy đối với Thượng Đế là như thế nào.
Thượng Đế là luồng điện đại thanh tịnh hòa tan với ngoại giới, hòa tan với tất cả chứ không có chê nào và khen nào, hòa tan với tất cả và xây dựng cho tất cả. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được phần hồn thì thấy rõ hồn đang làm chủ với xác. Hỏi những cái hồn này có thể chê cái gì không? Tất cả các tên bạn đều cứu được và phải lo lắng cho chúng, họ phải xây dựng thế thì hồn. Cho nên quý vị nhìn ra cái đường băng, cái hồ, những cái gì thì mới suy nghĩ ai làm nó ra và ai điều khiển giữ nó. Trong lúc không có người lo, khi đáp lên cũng vậy, không có người lo nhưng mà nó vẫn có trật tự. Đó là những đường điểm trật tự của thanh quan của Thượng Đế cho không phải bình thường. Có cho nên chúng ta nhìn trở lại mặt mày tay chân chúng ta một lỗ chân lông như cũng rất tinh vi mà tổ chức bởi Thượng Đế và đang sống với Thượng Đế mà không hay, tưởng là mình giỏi hơn Thượng Đế, sai lầm. Chính hiểu được nguyên lý của Thượng Đế thì chỉ cần chấp nhận học hỏi và nhìn nhục. Cho nên khi mà nuôi dưỡng được cái nhìn nhục đó rồi mình thấy sự tinh vi của Thượng Đế càng ngày càng dồi dào trong tâm thức của mình. Sĩ vô sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh, vô vi nhìn nhục để học để tiến, không phải nhìn nhục để thù. Cho nên con người chỉ mỗi năm, chỉ mỗi tiếng không có thuộc lùi. Cho nên là người mẹ trong gia đình là nhìn nhục đủ mọi mặt, phải nuôi dưỡng để nhìn nhục càng ngày càng cao, tương lai có cơ hội làm tiên làm Phật. Nhưng thấy rõ không có gì mình có, không có gì mình không, thì khi mình nhìn nhục để cho phần hồn có cơ hội thăng hoa hơn, thay vì chia mình xuống trong sự tranh chấp vô lý. Trong gia đình mọi người có cái ý nghĩ như vậy thì bước vô trong căn nhà họ thấy rất hạnh phúc nhẹ nhàng, cả không mất cái gì hết. Nếu nhìn nhìn không bao giờ mất cái gì, thấy mất trước mắt nhưng mà nó chỉ có tương lai tốt hơn. Ok, chúng tôi là người đã thực hành trong nhịn nhục, bỏ sự sợ ra đi, nhịn nhục tất cả để ra đi. Nhưng mà ngày nay chúng tôi có anh em chung sống với nhau, cho nên sự tiến hóa là vô cùng, không có phải như một đặt người thế gian nghĩ được, không có thể nghĩ bàn được chuyện đó. Cho nên chúng ta vô những hôm trước người ta đã hy sinh được, nhịn nhục được, thăng qua vị trí thanh nhẹ thì mình chúng ta cũng vậy, cũng đi như đó là đúng. Cũng như cái ly chẳng hạn, cái ly nó là cát nhưng mà nó hy sinh, nó bị đốt mấy ngàn vôn rồi bây giờ nó thành cái ly. Cái ly nó mới thực hiện được, sau cái nhịn nhục nó thực hiện được cái ly để cứu độ vật sanh bất phân giai cấp. Cho nên nhịn nhục là cứu cánh tốt nhất của nhân sinh.
Bạch thầy, tại sao con từ nhỏ đến giờ chỉ làm việc phước mà trong đời cứ bị đem lại cho con sự phiền phức và oán trách hoài? Xin thầy chỉ dạy cho con.
chuyện gì kêu là phước. Chúng ta phải hiểu phước là cái gì. Biết thương mình mới có phước, mà không biết thương mình là vô phước. Người tu vô vi là biết thương mình mới ảnh hưởng người khác. Tu vô vi là khai triển tâm thức mình, khai mở khối óc mình, là biết thương mình trước hết mới kêu bằng làm phước. Làm phước là đâu có xách bánh cho người khác, mà làm phước không phải quên mình và không biết sửa mình. Những cái cơ tạng của các bạn không phải là một mình các bạn, nhiều cơ giới hợp tác mới thành hình một cái tiểu thiên địa tại thế gian. Nó có cộng đồng, cho nên giới bác sĩ người ta đã phân tách ra. Anh có chất đồng, chất thau trong cơ thể, anh có đủ chất vôi, đủ hết chất bột, đủ thứ trong đó, chứ không phải một riêng anh có. Cả một cộng đồng nhân sinh mà anh không thương anh, anh nói đi làm phước là làm phước gì? Vô phước thì có chứ không có làm phước. Bởi vì mình có cơ năng sẵn có mà không biết tận dụng phát triển để ảnh hưởng người khác. Cho nên thức tâm tu vô vi khai triển, nền tảng nhịn nhục vị tha. Nhịn nhục nhiều, phát triển nhiều, ảnh hưởng nhiều, đó là tâm vị tha. Từ quán càng ngày càng sáng suốt, kêu bằng tâm độ tha, là biết sửa mình mới kêu là phước. Cho nên một vị Phật hồi xưa, chúng ta thấy hình ảnh vô dụng, ăn rồi ngồi đó làm cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay người ta cũng ca tụng một vị Phật. Hỏi ông Chúa làm cái gì, ra giảng nói vậy. Rồi người ta bắt đầu bắt cổ giam, cột trên thánh giá, đóng đinh trên thánh giá để làm gì? Cho nên Suzuki là một người biến hóa vô cùng, dấy đầy phép lạ, nhưng mà tại sao không sống để cho chúng sanh đi theo? Nhưng mà ngài chỉ có mấy tháng để chết. Chết để chi? Thấy trong quyền năng trong trần gian chưa có một người nào sánh bằng ngài, nên nhớ ngài mà thức tâm. Thức tâm để chi? Để thấy cái hạnh của ngài. Ngài không có chủ trương giết người, ngài không có chủ trương giết con thú. Nhưng ngày nay chúng ta tiên sư ghi, chúng ta là giết con thú đen. Tâm chúng ta không có biết thương yêu ta, cho nên trong nhà thương nhiều người bệnh là vì ăn thịt, bệnh hoạn rất nhiều. Tất cả những vị bác sĩ đã trị những người ăn thịt không? Nếu những người đó không bệnh, ăn uống điều hòa, không bệnh thì không có làm phiền tới bác sĩ. Tất cả bệnh nhân nằm nhà thương đều ăn thịt hết, giết nhau để mà sống. Kết quả không giải quyết được là giết nhau để mà sống, không có cách giải quyết được. Người tu vô vi phải phát triển điện năng, phải chấn động trong cơ tạng của chúng ta và hòa hợp với cơ tạng càng không vũ trụ. Chúng ta mới thấy cái sự sống của chúng ta là vô cùng. Khối óc ở thế gian quan trọng, chứ không có ai có thể lấn ai được. Khối óc con người là quan trọng nhất trong càng không vũ trụ này. Điện năng con người là quan trọng nhất trong càn khôn vũ trụ này. Nên ý thức sống trong điện năng thì các bạn không có bị bệnh hoạn, khỏe mạnh, không có khổ nữa.
Vợ con có lần thấy thầy mặc đồ trắng, vợ con cũng có thiền, mà bây giờ bỏ thiền, xin thầy đổi cho thiền cho lại.
Thì sư phụ đàng hoàng đệ tử phải bỏ cho nói gì nữa. Cái đó là lỗi của con. Nếu mà con đàng hoàng thì đổ cho vợ con tu hành tốt với mấy tâm, bây giờ tới gặp thầy phải vui không? Bây giờ tới gặp mà thiếu một người, nó có vui? Nó có tâm đạo thì nó sẽ có duyên gặp, không sao. Còn con muốn có vợ đàng hoàng là con phải nhịn nhục tối đa. Con thấy không? Nhịn nhục tối đa là có của, có nhà, có hòa khí để sống. Còn thiếu nhịn nhục là chỉ có tạo khổ thôi. Người bên giận mình là mình thiếu nhịn nhục rất là. Nhịn mở đâu có lỗ. Mày cưới vợ là mày thờ bà đi, cúng lại bà đi, không có sao. Thì nhưng mày có tiền, có hạnh phúc. Mày chọc bà giận là tiêu tan á. Hồi cưới vợ đâu cần thầy. Mày cần ta rồi, đó là mày ngon rồi.
Giờ con mới thấy chồng là phụ phụ với tôi là gì?
Thì phú phụ là vậy, phú phụ là chữ nho, Tam là vợ chồng cũng vậy thôi, mem sói xiên và Nam Bắc cũng vậy thôi.
Nói vợ là phú phụ của chồng là đúng.
Hả? Của chồng công vợ, lúc nào mình phải đối đãi tử tế. Con người đối diện với mình mà mình vô thất lễ, thì làm sao trường đời mình mới sống được. Mình phải có lễ đối với vợ con. Mình có lễ đối vợ là dạy vợ học lễ thì nó mới đem cái đạo vào lòng nó được.
Con có đi kiếm vợ, con đi về Việt Nam, con đi kiếm vợ,
ông trời gửi đệ tử cho mày dạy tu chứ mày kiếm vợ làm gì. Con tu là con mở thiên môn, bây giờ con cứ vợ là con mở âm môn. Mở thêm cánh cửa nó khổ lắm. Tương lai là chỉ nhịn nhục tối đa. Bây giờ từ là vì sao phải nhịn nhục tối đa? Của cải nó khôi phục lại. Mà thiếu nhịn nhục là tiêu tan, chết thành sâu bọ. Tôi nói trước rồi. May lắm mới được gặp ở đây. Nhịn nhục tức nhịn là phải nhục. Họ chửi mình cũng cười, rồi rủ người ta chửi không sao. Thì đó mình mới chứng minh mình là người nhịn nhục. Còn thấy thầy đi cứu người ta không, thầy có làm gì mà bị người ta chửi nát hết. Thầy chịu, thầy vui, thầy kể đó là ân sư của thầy. Người ta chửi con kể đó là ân sư của con. Không sao, thì con dễ qua. Mà con chống lại là con bị thất bại.
Từ sợi chân lâm, từ đường gân, từ tạng một, mỗi tạng đều 120 nhân viên làm việc, tổng cộng 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta và học hỏi chúng ta. Cho nên nhiều khi các bạn bỡ ngỡ vô cùng, tại sao tôi có thể nói câu nói này được, tại sao tôi có thể hiểu việc này được, ở đâu mà có? Vì cái lệnh của các bạn cho trong đó phải học, phải tu. Thì trong đó nó mới tiềm tàng ra những cái câu nó hỏi mà các bạn không biết. Nhiều khi bạn nói ra rồi, tôi đâu có hiểu cái này. Chính bạn đã dạy nó làm. Và nó đã làm thành, nó mới có những câu văn đó để đối diện với người hiền ở thế gian. Rồi nhiều người tưởng là các bạn tu cao lắm, nhưng mà trong đó nó đồng tu với các bạn. Cái thức nó đồng mở, nó mới có cái sự sáng suốt. Vấn đáp rõ rệt như vậy. Cho nên cái câu chuyện tu học nó dài đằng đẵng, và chỉ có thanh định mới tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cái cơ tạng của chúng ta, từ kích động và phản động. Nhịn nhục không học được. Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục. Ngày đêm lo niệm Phật cho cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi có trách nhiệm, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chúng nó trong sáng suốt, chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. Thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự trần trược, và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được trong tâm thức của tôi. Chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cái đó nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn cũng bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý, bằng trí để khai mở tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lơn chúng ta và hỗ trợ tinh thần cho chính chúng ta, mà đi là chính ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng. Nếu mà cái pháp này không đúng, các bạn ngày hôm nay có đâu có ngồi hội tụ đối diện với tôi như thế này. Tôi là cũng người thực hành như các bạn mà thôi. Tôi đã thực hành, tôi đã xây dựng từ giai đoạn một, từ nhịn nhục này tới nhịn nhục nọ, ngày hôm nay mới được cơ hội đối diện với các bạn. Cũng khác gì học trò để cho các vị thầy hỏi. Muốn hỏi câu nào phải trả lời điều đặn, lôi thôi không được. Đó là nhịn nhục đó các bạn. Các bạn hỏi tôi bất cứ đề tài nào, tôi cũng phải nhịn nhục để trả lời. Chứ tôi không có thị oai ta là thầy của các ngươi, không. Ta là vị này vị nọ, không. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Phải làm việc theo ý muốn của các bạn và mở cho các bạn. Còn theo ý muốn của các bạn mà đóng các bạn thì tôi cũng có tội nữa.
Cảnh khổ cùng cực của cuộc đời tôi đã dựng nên hết rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng những người đau khổ đó không có người khác để tâm cứu. Nên tôi từ ngày đêm nghiên cứu. Cho nên lấy cái lá sông đờ mà tôi chế sâm ban để uống. Y như sâm ban, lá sông đờ. Ngâm rượu trắng nó ra như sâm ban. Quý vị thử coi. Ô giống mùi sâm ban đó. Trong cái phòng cải tạo của tôi như cái labo, những cây rễ rồi đem về liệm đó cho tôi lập ra tôi lại. Thằng nên tôi ở tù cũng thấy thoải mái. Mình người tu và với cái tâm đạo độ người. Mà tôi không có nói chuyện tu, nói chuyện tu nó bắt ở tù còn lâu. Tôi nói chuyện cứu người thôi, trị bệnh thôi, nói cái thuật châm cứu thôi. Nhiều bà có tiền thiệt giàu ở Trần Hưng Đạo đó, buôn máy móc á. Vô nó là trâu hết mấy chục lượng vàng, cây đồ bãi. Vô rồi tự tử rồi vô tôi giảng, giảng thấy anh trời. Thấy êm. Nhưng mà không chịu đựng để ở tù ra tiếp tục đi. Cho nên sáng nào không có bệnh cũng đăng ký lên gặp người ta. Sau tôi chế thì châm lỗ tai chỉ có 15 phút thôi. 15 phút tôi lúc đó là người ta đi đâu. Được nhiều cơ hội người ta tới đây tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nào, bệnh khá như bảy bả tôi châm lỗ tai nó khỏe. Cho nên cuộc đời mình phải dấn thân. Mình mới thấy nguồn gốc. Còn tu thiền mình phải thực hành, mình mới thấy tâm trạng của mình. Mình đã ánh sáng mà tại sao không thấy cái sự sai quấy của chính mình? Khi mình thấy được sự sai quấy của chính mình mới bằng lòng nhịn nhục để thăng hoa. Tiên Phật, cha mẹ, đạo đức ở thế gian đều là trong nguồn gốc nhịn nhục. Con em mới nên thắng. Mà muốn làm trời Phật cũng nhịn nhục tối đa mới có cơ hội ở ngồi ghế trời Phật được. Cho nên chúng ta ra đây là đã nhịn nhục rất nhiều. Quý vị không nhiều thì cũng có nhiều vị đã ngồi trong ghế năm đêm bảy đêm nhịn nhục hết sức để tới đất liền, đã nhịn nhục tối đa, bây giờ phải tiếp tục nhịn nhục nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ lập lại trật tự cho đất nước trong tình thương nhịn nhục rõ ràng.